Tôi tuyên đọc Kinh Thánh lời Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 5 từ câu 15 đến câu 23. Hãy uống nước hồ con Chúa là nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài được và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng với người nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch nước con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, như nai cái đáng thương và hòn dương có duyên tốt. Nguyện đứng lông nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỏi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vắng buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Amen. Xin mời quý vị ngồi.
Kính hội thánh, tạ ơn hội thánh đã cầu nguyện cho gia đình chúng tôi đi nghỉ hè tuần lễ vừa qua. Tạ ơn Chúa rất là nhiều, có thời giờ nghỉ ngơi thăm con cái của mình rất là tốt. Và tôi cũng tạ ơn Chúa những con cái Chúa đi vacation trong những tuần lễ vừa qua, cũng mang sứ điệp của Chúa đi rao giảng khắp nơi. Và tuần vừa qua cũng có khá đông người khi mà đi làm chứng ở chợ Hồng Kông cũng tin nhận Chúa. Đó là cái điều phước hạnh vô cùng. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì cuối vài ngày nữa tới đây là ngày lễ Memorial, tức là ngày Memorial, không biết tiếng Việt là gì. Chiến sĩ trận vong, cái ngày tưởng niệm đó. Con cái Chúa nhớ đi vacation, có thời giờ gia đình lại với nhau, gìn giữ gia đình mình. Bởi vì cái chiến trận xảy ra không phải là chỉ ở đất nước, nhưng mà cái chiến trận nó xảy ra trong gia đình của mình, cố gắng gìn giữ gia đình của mình. Từ cái ngày lễ Mother Day cho tới cái ngày lễ các người cha, tức là Father Day, thì quý ông bà anh chị em nghe nguyên cả một cái series về hôn nhân và gia đình. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghe lại những bài giảng hồi năm ngoái, thì cùng những cái đề tài về hôn nhân và gia đình, một năm chúng ta có khoảng chừng 7 bài chỉ ôn lại để nhắc nhở gìn giữ cái hôn nhân gia đình mình và dạy con nuôi con như thế nào. Để đầu tiên chúng ta nói về mái nhà mái ấm, người mẹ tin kính trong cái ngày lễ Mother Day tuần vừa rồi đây ăn năn, tại vì phải ăn năn thì mới có thể học được cái bài học hãy uống nước hồ con Chúa ngày hôm nay. Đầu tháng sẽ xây dựng hôn nhân gia đình, ôn trở lại, tại vì tất cả mọi người ở đây đã lập gia đình, nhưng mà đồng thời ôn trở lại để mà nhắc nhở những cái cặp vợ chồng mới cưới và đồng thời những em thanh niên đang sắp sửa lập gia đình vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 tới đây. Rồi kế tiếp là nuôi con, dạy con, tới lúc cái tuổi nào thì mới hết dạy con, nuôi con một thời gian, nhưng mà dạy con đôi khi suốt cả cái cuộc đời làm cha, làm mẹ của mình. Rồi cuối cùng kết luận trong cái series vào cái ngày lễ cha, tức là người cha tin kính như thế nào. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cách đây không lâu thì một nhóm người thanh niên cũng là những cặp vợ chồng trẻ ra trường cùng một cái trường. Thì cách đây 30 năm thì cũng họp lại với nhau, lúc đó mới ra trường những cặp vợ chồng trẻ. Sau 30 năm thì cũng có cái buổi họp mặt gặp gỡ lại với nhau. Nhưng mà có một cái sự thay đổi rất là nhiều. Thì trong một số những cặp vợ chồng đã gặp lại, chỉ còn hai vợ chồng, hai cặp là còn nguyên vẹn từ cái thuở ban đầu của 30 năm về trước. Rồi cách đây một thời gian cũng gần đây thôi, thì có một cái buổi họp mặt để mà ngồi nghe những sự đổ vỡ xảy ra là như thế nào. Thì cái sự xảy ra rất là đơn giản. Tại khi mà một hai vợ chồng mới lấy nhau, coi như là tình thắm duyên nồng, rồi bận rộn làm ăn, sau 30 năm thì thành đạt rất là nhiều, nhà cửa nhiều người rất là giàu, Nhiều người đã trở nên những nhà diễn thuyết, đi về Việt Nam, đi các nước này để mà diễn thuyết, có địa vị xã hội rất là tốt lành ở cái thành phố Houston này. Nhưng mà khổ thay, không có gìn giữ được cái gia đình mình. Khi con cái lớn lên, nó chắp cánh bay xa, còn lại hai vợ chồng trong mấy năm liên tiếp không có gìn giữ gia đình mình. Đến khi coi như là vợ chồng là bởi vì nghĩa là nuôi con, đến khi con nó lớn lên rồi, ngồi ngó nhau thấy chán ngắt, rồi đi tan vỡ. Một số người nói tôi đi về Việt Nam để truyền giáo, đi luôn rồi cái rước người khác về. Một số người thì nói là tôi phải đi diễn thuyết chỗ này chỗ kia, rồi rốt cuộc rước người khác về, tình đổ vỡ. Và cái đó là cái thực trạng xảy ra. Tôi tưởng rằng là chỉ xảy ra cho những dân tộc khác, mà không ngờ xảy ra rất là nhiều cho người Việt Nam của chúng ta. Mà cái đau thương hơn nữa là xảy ra cho những người mà đã đi nhà thờ, gọi là con cái Chúa. Thành ra chúng ta cần phải ôn trở lại những cái bài học mà Kinh Thánh dạy dỗ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì quý ông bà anh chị em và tôi, con cái Chúa, mỗi người là mang một cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và bởi vì mang cái hình ảnh Đức Chúa Trời, thành ra có cái tình yêu của Chúa. Mình phải xác định cái điều đó. Tôi tạ ơn Chúa, ông chấp sự đặng Vĩnh Nhân dạng về ăn năn để mà nhắc nhở trở lại cái tình yêu ban đầu đó. Tại vì cái, trong cái tình yêu không ai mà không muốn được mến yêu. Mà ngay cả những cái người tu hành hay là tu trì hay độc thân có gia đình, không ai mà không có tình yêu, mà không bị tình yêu chi phối. Bởi cái lẽ sống mà không có tình yêu, mà một nhà văn hào nói là một người chết mà biết thở. Sống nhưng mà chết mà biết thở. Cái đó là cái điều đau khổ của những cái cặp vợ chồng khi mà sống với nhau một thời gian rồi mà mất đi cái tình yêu đó. Sống mà như chết. Cái con người ta, quý ông bà anh chị em biết, các nhà văn hào hay ngay cả Kinh Thánh cũng nhắc nhở rất là nhiều, con người phải yêu để mà sống, phải sống để mà yêu. Nhưng mà phải hiểu cái chữ tình yêu trong Chúa như thế nào để mà gìn giữ. Thì cái bài giảng ngày hôm nay để nhắc nhở điều đó. Một nhà văn thơ thì nói rằng là con người phải yêu để sống, phải sống để yêu. Như nhện giăng tơ thì con người giăng tình. Nếu không biết yêu thì không có tu được. Nếu mà quý ông bà anh chị em nói tôi muốn hầu việc Chúa, tôi muốn phục vụ Chúa, nhưng không có cái tình yêu đó thì không có thể nào tu được hay là phục vụ Chúa được. Nếu không có tình yêu thì hôn nhân chỉ là thương hại hay là thương mại, chỉ có vậy thôi. Một người viết như vậy. Thành ra những người hầu việc Chúa hay là con cái Chúa mà muốn hầu việc Chúa thì phải có cái tình. Thành ra hôn nhân phải có cái chữ yêu trong đó. Thành ra khi nói tôi muốn phục vụ Chúa, vợ chồng thật ra là đang phục vụ Chúa đó quý ông bạn và em ơi. Thành ra bởi vì cái ơn kêu gọi tận hiến là cái ơn kêu gọi tình yêu để mà gìn giữ vợ chồng của mình. Phaolô viết câu rất là hay để mà khuyên về vợ chồng, nói là mỗi người trong anh em, các ông để ý, phải yêu vợ mình như mình. Còn vợ thì sao? Thì phải kính chồng. Nhưng mà chiều sáng hôm nay tôi không dùng trong Ê-phê-sô, tại vì để dành cái câu đó cho những cái bài giảng khác. Tôi muốn dùng trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 15. Hãy uống nước hồ con chứa, vì nước chảy trong giếng của con, để gìn giữ gia đình mình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa thật là ngọt ngào sáng hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng để gìn giữ gia đình mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hãy uống nước hồ con chứa. Có hai cái nguyên tắc lớn trong hôn nhân. Nếu quý ông bà anh chị em cũng nghe lại cái bài giảng cũ của năm ngoái thì tôi đưa ra những cái điểm khác. Thì cái kỳ này hai cái điểm khác, hai cái nguyên tắc lớn trong hôn nhân là chỉ có hai chữ để dễ cho dễ nhớ: phải chung tình và trung tình. Chúng ta đi qua từng điểm một. Chung tình là sao mà trung tình thì sao? Giờ đi chung tình trước. Chung tình có nghĩa rằng là chung thủy trong hôn nhân. Thành ra chung thủy trong hôn nhân có nghĩa là chung, hai vợ chồng là chung một cái mối tình, và cái tình đó cho đến chết mới chấm dứt, là chung tình là như vậy. Lời của Chúa chép: Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng của con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao. Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái trách nhiệm Chúa giao rất là rõ ràng trong hôn nhân. Cái tình thể xác, lời của Chúa chép, cái tình thể xác không có đem ra vung vãi ngoài đường. Kinh Thánh lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, con cái Chúa là không có được làm như vậy, phải tránh ngoại tình. Và đôi khi nhiều người nói, tôi đâu có ngoại tình trong thể xác, nhưng đôi khi cái ngoại tình nó nằm trong tư tưởng của mình nữa. Và nhiều người đôi khi nói, tôi không ngoại tình trong thể xác, nhưng ngoại tình trong tư tưởng. Rồi đôi khi thành ra vô ảnh thất tình, mà khổ thay không phải thất tình với chồng mình, mà vô ảnh thất tình với người khác. Cái đó là cái điều vô cùng tai hại. Thành ra phải, Chúa nói là phải tránh ngoại tình, hay là những cái hành động vô đạo đức mà có liên hệ tới vấn đề tình dục như vậy. 14 câu đầu tiên trong đoạn châm ngôn này được cảnh báo rất là rõ ràng về ngoại tình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể thôi, bởi vì có thể chúng ta đang sống trong cái xã hội mà cái tội lỗi nó đi vào trong xã hội. Ngày xưa khi mà mới qua Mỹ năm 1975, là mình coi là gì đó, I Love Lucy, là thấy là có một cái sự biến đổi I Love Lucy trong cái phim ảnh đó, dù rằng là một cái comedy rất là vui, nhưng mà nó có cái sự thay đổi lời của Chúa trong I Love Lucy, có nghĩa là nó dối nhưng mà làm cho người ta cười. Rồi cái sau đó một cái thời gian, quý ông bạn chị em thấy xem phim ảnh đó, thì cái tội lỗi nó đi vào trong cái phim ảnh, rồi bà con cũng cười, rồi chút chút, rồi cái chút chút. Tới giờ phút này đó, những cái tội lỗi hay là những cái đồi trụy bà con coi là bình thường. Đó là cái điều tai hại trong những cái phim ảnh hay là những cái nó tuyên truyền vào trong trí óc của con người ta, và ngay cả nó đi vào trong lòng của con cái Chúa. Nhiều người nói rằng ngoại tình không có hại gì hết, chỉ vui qua đường, hay là nghe những cái âm nhạc, những cái âm nhạc đồi trụy, hay mình có nhạc thôi mà đâu có gì đâu. Nhưng mà cái khổ thay khi nó đi vào trong cái đầu rồi, nó làm cho người ta suy nghĩ, rồi từ cái suy nghĩ đó nó đưa vào trong cái dục vọng của thể xác. Tại vì cái chuyện này chuyện bình thường mà. Thành ra cái dục vọng, quý ông bạn cho em phải nhớ rằng lời của Chúa nhắc nhở cái dục vọng bằng ngoài hôn nhân là tội lỗi. Nhưng mà khổ thay có nhiều người thời bây giờ, bởi vì ảnh hưởng của xã hội, nghĩ rằng đó là cái chuyện bình thường. Kinh Thánh nhắc nhở đó là tội lỗi. Và vì cái tội lỗi đó nó mang đến cái sự đổ vỡ. Tôi nghe rất là nhiều người nói, mục sư, em chỉ vui ngoài đường thôi. Không có được. Vui ngoài đường nó vô trong nhà lúc nào cũng hay. Nó gây ra sự đổ vỡ. Mà nó đã xảy ra rất là nhiều, quý ông bà anh chị em ơi. Nhiều người khi mà tôi mới tin Chúa, tôi nhìn cái cặp vợ chồng này là cái cặp vợ chồng tôi rất là kính trọng. Lời của Chúa 30 năm sau đổ vỡ, tại sao? Bởi vì những cái chuyện họ nghĩ rằng là bình thường, nó từ từ, nó chút chút. Nó trở nên cái chuyện bình thường. Và nó mất đi cái tình ban đầu, có cái sự nghi ngờ xảy ra như vậy. Tại vì không phải, cái ảnh hưởng đó nó không phải là chỉ xảy ra cho cá nhân giữa người vợ và người chồng đó không thôi, hay là người cha người mẹ, nhưng mà nó ảnh hưởng cho những cái thế hệ kế tiếp, tới cái đời con cháu nữa. Đó lý do tại sao mà Đức Chúa Trời cảnh báo về cái sự nguy hiểm về ngoại tình, và lời của Chúa nhắc nhở con dân Chúa phải chung thủy trong hôn nhân. Thành ra cái bài học học được cái chung thủy trong hôn nhân là tình thể xác chỉ với người phối ngẫu mình mà thôi. Khi nói về cái tình với người phối ngẫu là không phải là chỉ trong cái vấn đề tình dục giữa người chồng và người vợ, nhưng mà ngay cả trong cái sự suy nghĩ, cái emotion, cái sự suy tư trong đầu nữa. Tại khi lời của Chúa nói khi hai người trở nên một, tức là một trong thể xác, một trong tư tưởng, một trong tâm thần, trong cái sự suy nghĩ là một hết. Chứ không phải là chỉ cái thể xác thì vậy, nhưng mà cái đầu suy nghĩ là cái chỗ khác. Nó không phải nên một, cái đó là nên hai, nên ba rồi. Mà nhiều người suy nghĩ sai lầm là như vậy. nói chung thủy trong hôn nhân, nhưng đồng thời phải vui thỏa với người phối ngẫu. Có thể một số quý ông bà anh chị em có thể không có xảy ra trong cái phòng nhóm này, nhưng những cái người mà tôi có cơ hội để mà tiếp xúc, để mà có lời khuyên giải, cũng chưa trễ trong cái sự vui thỏa trong người phối ngẫu. Lời của Chúa chép: nguyện nguồn mạch của con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới bụi đang thì, như nai cái đáng thương, như hoàng duyên có duyên tốt. Nguyện nương lòng ngài, nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Lời của Chúa rất là hay quý ông bạn và em, bởi vì lời kinh thánh nhắc nhở phải vui thích nơi người phối ngẫu mình, vui thích trong thể xác, vui thích trong tinh thần, trong cái sự suy nghĩ. Mà nếu mà mất đi những cái điều đó, khi con cái lớn lên rồi, nó thành ra hai người xa lạ, mất đi cái tình, mà mất đi cái sự vui thỏa. Quý ông bà anh chị em ơi, hầu hết Chúa cho kết quả của hôn nhân là con cái. Thành ra cái quà của hôn nhân là con cái. Thành ra cái vui thích nhau là cái món quà Chúa ban cho trong hôn nhân. Con cái nó nhìn bố mẹ rất là kỹ. Chúng ta có thể nói về Chúa, hai vợ chồng có nói bố mẹ thương yêu nhau, nói thì dễ, nó nhìn bố mẹ có vui thỏa nhau hay không. Nó nhìn, nó không cần nói. Hôm mà Tùng vừa rồi đây, có một người không phải nhà thờ mình tới nhờ mục sư tâm vấn. Thì nói hai người giận nhau thì giận sao? Nói em đâu có giận. Người kia nói em đâu có giận. Em thương vợ em mà, người kia vợ em thương chồng em mà. Hai người nói với nhau giống như hai nói cái miệng ha, nó lạnh vô cùng. Ngay cả tôi tâm vấn mà tôi thấy rõ ràng hai vợ chồng không có yêu thương nhau gì cả, không vui thỏa trong nhau, nhưng mà cái miệng thì nói yêu thương nhau, nó lạnh gì đâu. Con cái nó ngó vô, bố mẹ không cần nói bố thương mẹ hay là mẹ thương bố, nó không cần nghe nói, nó nhìn cái thái độ bố mẹ, nó biết bố mẹ có thương nhau không rồi. Thành ra cái sự vui thỏa không phải là chỉ mình cái tình đơn thuần, đồng thời cái sự vui thỏa với nhau con cái nó thấy. Mà khi con cái đó mà nó lo đó quý ông bà anh chị em ơi, khi mà bố mẹ mà có lộn xộn đó ảnh hưởng con cái rất nhiều, con cái nó run như cầy sấy vậy đó, nó mất đi cái sự an toàn bởi vì bố mẹ không có cái tình yêu thương gìn giữ nhau đó. Khi mà nó mất đi cái an toàn đó đó, mà nó không có nói được đó, rồi nó đi tìm cái an toàn ở cái chỗ khác đó, là nguy hiểm vô cùng. Biết bao nhiêu em bỏ nhà đi bởi vì nó mất cái sự an toàn trong gia đình của nó, bởi vì thiếu cái tình yêu thương, cái sự thỏa vui đó. Thật ra Kinh Thánh nhắc nhở hãy thỏa lòng nơi người phối ngẫu. Nhưng mà Kinh Thánh nhắc nhở rất là hay, nó hãy say mê người phối ngẫu. Nếu mà quý ông bà, anh chị em mà nghe cái câu hãy say mê người phối ngẫu hay là thỏa lòng phối ngẫu, nó lãng mạn vô cùng. Thành ra các ông khi mà đọc Kinh Thánh cái chỗ này là cái như đó, hãy vui thích với vợ con rồi thỏa lòng con luôn luôn, ái tình lòng con say mê mãi mãi, nó rất là romantic, nó rất là lãng mạn. Thành ra đôi khi đàn ông mất đi cái lãng mạn, mà đàn bà, cái người vợ, người chồng mất đi cái lãng mạn, người vợ mất đi cái lãng mạn đó, tại vì lấy nhau hồi cái quen quá, cái đôi khi đâm lờn. Thành ra lâu lâu cái Memorial Day này này, Chúa cho những cái ngày lễ đó đó làm lại những cái lãng mạn đó. Đó mà có con cái thì để cho con cái nó thấy nữa, bố mẹ cũng lớn tuổi già rồi nhưng mà cũng lãng mạn lắm, không có sao cả. Nếu mà con lớn mà con chút chút thì nó thấy nó an lòng, nó thấy nó an lòng bởi vì cái sự an toàn trong cái lĩnh vực đó. Và chúng ta học được cái bài học vô cùng, cái này là cái kinh nghiệm mà khi mà những người đó đừng có bao giờ so sánh người phối ngẫu với mình, của mình với người khác. Đấy là cái bài học. Tại vì chung tình, chung thủy và đồng thời thỏa lòng mà cái đầu cứ nghĩ người khác, so sánh người khác. Mà nó đừng bao giờ so sánh vợ mình với vợ người khác. Đừng có so sánh chồng mình với là chồng người khác. Cái đó là vợ của người khác chứ không phải vợ mình. Thành ra Chúa dạy dỗ phải có cái tình với vợ mình và thỏa lòng với vợ mình, đừng có so sánh. Cái đó là cái bài học Chúa dạy quý ông bạn vậy mà. Càng so sánh thì lộn xộn trong gia đình càng xảy ra. Phải giữ cái điều đó. Ôn trở lại, chung tình, chung một mối tình, tình đến chết. Chung thủy thỏa lòng với người phối ngẫu của mình nghe. Tại nhiều người phối ngẫu của người khác là nguy vô cùng. Phối ngẫu của mình á, của mình á, của tôi đó, chứ không phải là của anh, của chị. Cái đó là chuyện của người khác. À, ở bên Finland đó, mỗi năm thì nó có một cái ngày contest, nó kêu là Wife Caring Contest. Cái này là cái ngày là coi như là World Champion. Và bây giờ ngay cả bên Mỹ cũng có rồi, rồi bên Nhật cũng có. Bây giờ nhiều quốc gia có. Thì cái ngày lễ đó đó thì họ có cái cuộc chạy đua là 253 thước. Bên Mỹ tức là 832 feet đó, thì ông chồng phải ẵm bà vợ mà chạy cầm hay gì đó mà miệng sao bà vợ đeo lưng đó. Mà không phải là chạy trên đường khô mà phải vượt qua, nhảy qua ao nước, phải lội qua rồi phải leo lên cái đồi gì đó được chạy, phải cầm vợ trên vai suốt cả cuộc đua. Tại đó cái cuộc vui rất là thú vị. Tôi không có khuyến khích mấy ông để tôi làm điều này. Rồi tuần tới này là người nào người nói là bị phọt bẹ, rồi trặc chân hay là đau xương sống hết. Nhưng mà tạo những cái cơ hội vui vui như thế này, nhất là trong cái kỳ lễ, nên làm. Quý ông bà anh chị em ơi, vợ chồng với nhau cũng vậy, cũng giống như là cùng nhau chạy trên cái cuộc đua, cái cuộc đời của mình. Thành ra phải thỏa lòng cái người phối ngẫu của mình. Cái đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở đó, không phải là chỉ chung tình, tức là chung thủy thỏa lòng với nhau, giống như hồi nãy nói đó, thỏa lòng với người phối ngẫu mình. Nhưng mà đồng thời phải trung tình. Trung tình có nghĩa là cái tình thánh khiết, gìn giữ hôn nhân. Bây giờ chúng ta đi qua cái trung tình chút xíu ha. Lời của Chúa chép ra là hay, trung tình là như thế nào? Phải đi trong đường lối của Chúa trong hôn nhân. Câu 20-21. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng người ngầu ấy? Vì các đường của loài người trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Lời của Chúa rất là hay. Phải đi trong đường lối của Chúa trong hôn nhân. Có nghĩa là sao? Phải thánh khiết với người phối ngẫu của mình. Thánh khiết với người phối ngẫu. Để mà hiểu cái chữ thánh khiết này thì phải trở lại, phải hiểu rằng Đức Chúa Trời, Chúa tạo dựng nên hôn nhân và gia đình. Chúa tạo dựng từ cái thuở ban đầu, tức là tuần tới đó, tuần tới mà gìn giữ hôn nhân nó sẽ ôn lại sáng thế ký đó, sẽ ôn trở lại để biết rằng Chúa tạo dựng hôn nhân như thế nào. Và khi cái tội lỗi nó đi vào trong hôn nhân thì những cái sự cố gì xảy ra. Và khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta làm hòa lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải nhớ trở lại Chúa tạo dựng và hôn nhân gia đình. Và như vậy, thành ra khi mà Chúa tạo dựng hôn nhân thì chúng ta phải tôn trọng Chúa trong cái hôn nhân. Tại vì Chúa là đấng tạo dựng cái hôn nhân đó. Chúng ta phải tôn trọng Chúa. Bởi vì chúng ta tôn trọng Chúa trong cái hôn nhân thì chúng ta phải trân quý cái hôn nhân. Thành ra thánh khiết với người phối ngẫu của mình, mình phải hiểu là Chúa tạo dựng hôn nhân gia đình. Thành ra phải tôn trọng Chúa trong cái hôn nhân, phải trân quý Chúa trong cái hôn nhân. Các anh em chị em mà mới lập gia đình khoảng chừng 1 năm, 2 năm trở lại đây, trong cái coi như cái bài học về dạy dỗ mà chuẩn bị cho hôn nhân á, thì mới nói về là phải hai vợ chồng phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì mới có thể làm hòa với nhau được, tức là tam thể song phương trong cái ý nghĩa như vậy, để mà biết được rằng cái con người chúng ta là con người bất toàn, con người tội lỗi, hay mình đụng với nhau là mình sẽ gây lộn. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cội rễ tình yêu đó, nhìn vào Chúa, thành ra mới có thể làm hòa với nhau được, mới có thể có cái tình với nhau được, mới có thể gắn bó với nhau được, mới có thể trung tình với nhau được. Và cái điểm kế tiếp, cái nguyên tắc nữa, trung tình đó thì tránh cái sự tổn hại trong hôn nhân. Tránh tổn hại trong hôn nhân, lời của Chúa rất là hay. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải, bị dây tội lỗi mình vấn vương buộc lấy, vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lâm lạc vì ngu dại quá. Lời của Chúa rất là rõ ràng, quý ông bà anh chị em, khi đọc cái câu kinh thánh này, thì muốn gìn giữ hôn nhân của mình thì phải tránh tội lỗi. Tội lỗi là gì? Cái tội lỗi đó, như hồi nãy có nói, nó có thể đi qua bằng cái nhiều cách, đi qua con mắt nhìn, đi qua cái lỗ tai chúng ta nghe, nó đi qua những cái cảm xúc, nó đi từ bên ngoài đi vào, nó ảnh hưởng tới cái tâm trí, rồi nó đi qua, nó đụng đến cái cảm xúc của chúng ta, và khi nó đụng tới ý chí rồi thì nó sẽ xảy ra hành động. Thành ra cầu nguyện Chúa chúng ta phải kiểm soát những cái gì đi vào trong cái tâm trí, mà lỡ đi vào trong tâm trí rồi cầu nguyện Chúa để đẩy nó ra. Bởi vì quý ông bà anh chị em, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì Đức Thánh Linh ở trong lòng quý ông bà anh chị em, ngồi trong cái ngai lòng cầu nguyện Chúa để có cái sự sáng suốt để mà đẩy những cái điều đó ra khỏi. Mà lỡ may mà đã đi vào trong tâm trí và mà đã đi vào trong cảm xúc rồi, cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh để mà đẩy cái cảm xúc đó ra, để mà thanh khiết lại cái cảm xúc của mình, để đẩy nó ra khỏi cái tâm trí, để nó đi ra ngoài. Nhưng mà lỡ may đi tới ý chí nhưng mà chưa ra hành động, tức là trong lòng tôi muốn nhưng mà còn kiểm soát, nó chưa đi ra hành động. Và khi mà đã tới cái mức đó rồi, kêu mục sư tới cao sư để bài cách đi ra. Tại khi tới ý chí rồi rất là khó, tại vì không có cẩn thận, từ cái ý chí đó đi ra cái hành động trong tích tắc, không có kiểm soát được. Thành ra cầu nguyện Chúa phải chặn ngay từ lúc mới đi vào trong tâm trí, mà lỡ đi tới cảm xúc rồi phải chặn từ ngay cảm xúc. Khi tới ý chí rồi là bắt đầu khó rồi, cần counseling, cần counseling. Hội thánh chúng ta có hai người nữ đã được certify để mà counseling trong cái vấn đề này, đang cầu nguyện Chúa để cầu nguyện để có thêm những người nam được ơn để mà được huấn luyện. Thì trong hội thánh chúng ta có hai người certify đã học hoàn toàn trường ngoài được huấn luyện, tức là chị Lăng Phương và Kim Cường, certify để mà handle những cái điều này. Nhưng mà khi mà tới bắt đầu ý chí mà sắp sửa ra hành động rồi, thì hội thánh chúng ta thì cần gặp mục sư real quick để mà có thể chặn. Thì có phải đi qua cái tiến trình 30 ngày hay là tới 60 ngày để mà tinh sạch trở lại, tại khi bắt đầu tới ý chí. Mà khi mà ra tới hành động rồi thì cầu nguyện Chúa xin cứu, Chúa giúp. Thì cái tiến trình đôi khi phải tốn tới cả năm. Phải tốn tới cả năm. Tại vì giống như cái ly nước nó đã vỡ đó, nước đã đổ xuống đất rồi đó, thì làm sao mà lấy nước ở dưới đất mà đổ lại trong ly. Hay cái ly nó đã vỡ rồi thì bây giờ super glue dán lại nó còn vết, thì cái thời gian nó rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa để con cái Chúa hay là mọi người trong phòng này không có xảy ra cái tình hợp đó. Nhưng mà cái bài giảng phải được giảng ra, lời của Chúa phải được rao giảng ra để biết cái trình độ tâm linh của chúng ta đang ở cái vị trí nào, để chúng ta có thể thay đổi và sửa đổi. Thành ra, gìn giữ hôn nhân phải tránh ngoại tình trong thể xác, ngoại tình trong tư tưởng và cảm xúc. Adultery in the mind, even in the emotion, ngoại tình trong tư tưởng. Đi với chồng, đi với vợ mà cái đầu nghĩ tới người khác, cái đó trong tư tưởng, dù là chưa ra hành động. Cái cảm xúc emotional adultery, tức cái cảm xúc của chúng ta mà cho cái người khác, chứ không phải cho người phối ngẫu của mình, cái đó cũng là ngoại tình. Lời của Chúa bao gồm hết tất cả quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa rất là hay khi mà nói về cái người hung dữ đó. Chúa kể những người đó là những người hung dữ. Thì lời của Chúa nói là dây vấn, vì dây tội lỗi mình vấn buộc lấy, vấn buộc lấy. Rồi cái cuối cùng thì sao? Sẽ chết. Vấn buộc cho tới chết luôn, tức là không ra được. Thành ra cầu nguyện Chúa để không có xảy ra như vậy. Rồi đồng thời nói là những người đó là những người ngu dại. Rất là hay ở đây. Cái lời khuyên dạy lầm lạc vì ngu dại quá. Lời của Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để biết những điều này để mà tránh. Như vậy trung tình là tình ngay thẳng, trong sạch, thánh khiết, gìn giữ hôn nhân mình. Bây giờ ôn trở lại, tại vì nói thì nhiều nhưng mà có thể tới giờ phút này bạn con gái Chúa quên hết trơn. Trung tình có nghĩa là gì? Hai nguyên tắc lớn trong hôn nhân. Trung tình là chung một mối tình, tình cho đến chết. Trong đó có điều nói là phải chung thủy và thỏa lòng với người phối ngẫu của mình. Tôi nhập lập lại. Chung thủy và thỏa lòng với người phối ngẫu của ai? Của mình nghe. Tại vì nhiều người nói dạ em chung thủy thỏa lòng với người phối ngẫu, nhưng mà cũng ý khác. Nguy hiểm vô cùng. Thành ra tôi muốn make sure. Có thể năm ngoái tôi nghe lại những cái bài giảng, tại vì đôi khi trong đầu mục sư nghĩ đó, nói là chung thủy thỏa lòng với người phối ngẫu của mình. Trong đầu mục sư nghĩ là của mình, nhưng mà quên mất cái chữ của mình rồi, con cái Chúa hay là nhiều người khác, hay là thân hữu tới nghe tưởng là của người khác. Thành ra cũng áp dụng lời Chúa, nhưng mà áp dụng nó hơi sai trật chút xíu. Trung tình có nghĩa là sao? Tình ngay thẳng, tình trong sạch, thành ra phải thánh khiết và gìn giữ hôn nhân của mình. Xin mọi người đứng lên và chúng ta đọc chung câu kinh thánh này với nhau. Hãy uống nước hồ con chưa, mà nước chảy trong giếng của con. Chúng ta đọc câu kinh thánh chung với nhau để nhắc nhở, là cầu nguyện chung với nhau trước khi tôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con nguyện chung tình và trung tình với người phối ngẫu của con để gây dựng gia đình hạnh phúc và hội thánh vững mạnh. Thành ra quý con cái Chúa nói cầu nguyện cầu cho hội thánh vững mạnh. Hội thánh sẽ không vững mạnh được nếu gia đình của con gái Chúa không có vững mạnh. Nguyện lời của Chúa cùng con cái Chúa, những người đang có gia đình vợ chồng với nhau. Tôi không cần biết là coi như là mới làm lại hôn nhân sinh, nhưng mà đang là vợ chồng với nhau giờ phút này. Và những thân hữu chúng tôi, hay là những người chưa có gia đình, học được cái bài học để có thể áp dụng cho mình, để hầu qua đó gia đình được phước và hội thánh cũng được phước nữa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa chúng con, lời của Chúa thật là tuyệt vời, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải trung tình với người phối ngẫu của chúng con cho đến chết. Chúng con chung thủy và thỏa lòng với người phối ngẫu của chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải trung tình, tức là tình ngay thẳng và trong sạch trong hôn nhân của chúng con. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở, để thanh tẩy và để cho gia đình chúng con được tốt lành và hạnh phúc, để qua đó hội thánh của Ngài được vững mạnh. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ với tâm tình hiếu khách và rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa để gìn giữ lời của Chúa, nhất là trong gia đình của mình, để gây dựng một gia đình hạnh phúc và đồng thời qua đó mà hội thánh của Chúa được vững mạnh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.